Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét, nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Nước mắt cá sấu và 500 triệu đô la đền bù. Nhà máy giấy Lee & Man, một thảm họa môi trường khác. Những đề tài thời sự này sẽ lần lượt được giới thiệu đến quý thính giả ngay sau phần tin tức. Bây giờ, đến với quý vị là bản tin chi tiết tối thứ Sáu, ngày 1 tháng 7, 2016.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý vị bản tin tối nay. Thưa quý thính giả, trong phát biểu đưa ra sáng nay tại Bắc Kinh nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản, Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc nói rằng không một quốc gia nào hay thế lực nào có thể xâm phạm chủ quyền an ninh và quyền lợi phát triển của Hoa Lục. Nói trước các viên chức lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Bắc Kinh không lo sợ trở ngại đến bất kỳ từ đâu, đồng thời khéo léo chỉ trích Hoa Kỳ khi ví von rằng đến trước cửa nhà người khác để phô trương sức mạnh là điều hẳn khiến cho Bắc Kinh phải sợ hãi. Phát biểu của Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc được các nhà quan sát quốc tế xem là nhằm khẳng định lập trường của Hoa Lục trước khi Tòa án Trọng tài Quốc tế sẽ ra phán quyết về vụ Philippines kiện Bắc Kinh xâm chiếm chủ quyền tại Biển Đông. Phán quyết sẽ được tòa công bố vào ngày 12 tháng này.
Trong bài phát biểu, ông Tập Cận Bình cũng nhắc lại đảng vẫn giữ quyền tối thượng, tiếp tục kế hoạch hiện đại hóa quân đội và củng cố nền tảng để Trung Quốc tiếp tục vai trò của một cường quốc trong chính trường quốc tế. Ông cũng nói thêm rằng, chính sách của đảng vẫn tiến đến xây dựng xã hội chủ nghĩa với những nét đặc trưng của Trung Quốc, xác nhận đe dọa lớn nhất cho đảng vẫn là tham nhũng. Ông kêu gọi tất cả các đảng viên tiếp tay cho kế hoạch trong sạch hóa mà ông thường xuyên nói tới kể từ khi nắm quyền lãnh đạo hồi năm 2012 cho đến nay.
Cũng sáng hôm nay, Hải quân Đài Loan đã phóng nhầm một hỏa tiễn siêu thanh bay về hướng Trung Quốc. Tin tức cho Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay, bắn lầm hỏa tiễn mang tên Hùng Phong từ một tàu chiến đang hoạt động ở Cao Hùng. Hỏa tiễn này còn mang biệt danh sát thủ tàu sân bay. Chưa rõ tại sao chuyện bấm nút phóng hỏa tiễn lại xảy ra, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ giữa Đài Loan và Bắc Kinh đang ở trong giai đoạn căng thẳng, đồng thời xảy ra đúng ngày Trung Quốc đang ăn mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản. Các bản tin chúng tôi thu thập được cho hay, hỏa tiễn Đài Loan bắn nhầm rơi trúng một tàu cá của Đài Loan, khiến viên thuyền trưởng thiệt mạng và gây thương tích cho ba thuyền viên, trong đó có một người Việt Nam.
Hôm nay, hàng ngàn người Hồng Kông đã tham dự những cuộc biểu tình, đòi hỏi chính phủ Bắc Kinh phải tôn trọng lời cam kết một quốc gia hai chính phủ, tức là phải tôn trọng quyền tự do của người dân đặc khu. Cuộc biểu tình diễn ra ngay tại trung tâm đặc khu, nhân dịp kỷ niệm 19 năm ngày chính phủ Anh trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc. Một trong những đòi hỏi mà đoàn biểu tình đưa ra là cử tri Hồng Kông phải được quyền tự do ứng cử và bầu cử, thay vì chỉ được chọn người điều hành trong danh sách do Bắc Kinh đưa ra.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu chương trình thời sự hôm nay. Nguyên nhân cá chết ở 4 tỉnh miền Trung đã được công bố là do nguồn nước thải ở khu công nghiệp gang thép Formosa. Ngư dân miền Trung nói gì về điều này? Hoàng Dung có bài sau đây.
Sau một thời gian chờ đợi, thì đến nay, ngư dân bị tác động ở 4 tỉnh Bắc Trung Bộ, khởi đi từ Hà Tĩnh, được chính thức biết nguyên nhân dẫn đến thảm họa cá chết là do nước thải của nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh gây nên. Sau khi nghe chính phủ công bố nguyên nhân cá chết, cũng như lời phát biểu của ông Trần Nguyên Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, nhiều ngư dân ở khu vực miền Trung hay người dân ở thị xã Kỳ Anh không hề bất ngờ, nhưng bớt lo lắng hơn. Theo anh Hoa, một ngư dân ở xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, gần khu công nghiệp Formosa, thì anh cho rằng, lúc đầu khi phát hiện cá chết, thì anh đã biết do nước thải của khu công nghiệp Formosa, và anh nghĩ chính phủ cũng đã biết, nhưng họ chưa dám công bố, vì theo anh nghĩ trong đó có bí mật nào đó. Anh chia sẻ. Ông Sịa, một ngư dân ở Quảng Bình cũng cho rằng, từ đầu có thể xác định là Formosa, vì Formosa nhiều nước họ đã tẩy chay vì những chất độc hại gây nên.
Cái máy công nghiệp đều là thải ra chất độc hại hết, là nhưng mà do cái chất độc hại đó mà thải ra thì là làm cho cá chết. Họ vẫn biết rằng làm cho cá chết sẽ ảnh hưởng môi trường, là ảnh hưởng đến sức khỏe, tính chất của con người. Cả biết thế nhưng họ vẫn làm.
Ông Hành, một người dân ở Kỳ Anh cũng cho biết, nguyên nhân do Formosa gây ra thì ông không bất ngờ, và ngay từ đầu ông đã khẳng định là do Formosa gây nên. Theo ông Hoa chia sẻ, thì một ngư dân hay một người dân bình thường thì họ có thể suy đoán ngay là Formosa, nhưng nhiều lần chính quyền Việt Nam vẫn cố ý bao che hay làm chậm quá trình tìm hiểu nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết. Anh có ý kiến khá nặng như sau.
Đó là cái sự hèn nhát của chính quyền mình, chính quyền nước mình. Nếu như ta với chính quyền thì giống như nước thì nó khác thôi, nhưng ở đây là có một mục đích khác.
Theo thông tin mà các ngư dân cung cấp, thì sự việc cá chết được phát hiện đầu tiên là vào ngày 6 tháng 4 năm 2016 tại Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, gần khu công nghiệp Formosa. Tính đến nay đã 86 ngày, tức là đã gần 3 tháng. Gần 3 tháng đó thì cuộc sống của các ngư dân từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, họ gặp muôn vàn khó khăn. Họ sống nhờ vào sự trợ giúp của các hội đoàn từ thiện, các tổ chức tôn giáo và một ít là của chính quyền. Nhiều thuyền bè phải phơi nắng. Không những là cuộc sống của các ngư dân gặp khó khăn, mà nhiều nhà hàng hải sản cũng phải đóng cửa, bãi biển thì vắng khách. Theo nhiều lời phát biểu của ông Trần Nguyên Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn găng thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, thì công ty Formosa cam kết bồi thường thiệt hại kinh tế cho ngư dân, bồi thường công tác xử lý môi trường biển là 500 triệu USD và sẽ cùng với các bộ ngành thực hiện công tác xử lý nước thải theo đúng khoa học. Nguyên nhân đã được làm rõ, nhưng thời gian tới thì những ngư dân sẽ còn tiếp tục thất nghiệp vì họ chưa thể đi đánh cá. Anh Hoa cũng cho rằng, Formosa làm sai thì họ phải bồi thường. Nhưng theo anh, chính quyền cần phải có trách nhiệm xin lỗi dân, nhất là những ai đưa Formosa vào và những ai đã khuyến khích động viên dân ăn cá, tắm biển.
Formosa mà làm sai thì Formosa phải chịu trách nhiệm bồi thường. Còn cái nguyên tắc đó là trách nhiệm thuộc công ty, cái hậu quả đó Formosa làm ra thì họ bồi thường là cái chính đáng. Mà cái trách nhiệm đó chính là nhà nước cần phải có một cái phương án để cho Formosa hoàn thiện, để người dân để được cái chính ai đưa Formosa vào Việt Nam, nên người đó phải chịu trách nhiệm bằng thực chất. Rồi là chúng con có những cái báo biển cho sau khi Formosa là làm thế như ra cái phản thời, rồi chúng con báo biển cho Formosa, chúng con đồng viên dân đi ăn cá, đi tắm biển. Được báo như người dân bây giờ đang còn mang lại cái niềm tin muốn đi tiếp tục đó là cũng được, muốn đi đâu cũng được.
Ông Truyền thì cho biết dân đòi hỏi rất nhiều, nhưng các cán bộ không lên tiếng cho dân, nên dân cũng không làm được gì. Nên họ đang chờ chính quyền và Formosa phải trả lại cho dân những gì dân đã mất.
Đòi hỏi cho dân gì tiền này ông nghe mà chúng ta, mà dân đi đòi hỏi rất nhiều, lại là quyền người của dân đông bộ phải nói. Như chúng tôi với ba con đòi hỏi, ba con tôi đều là người mua cá, ba chủ nghĩa tình.
Ông Sịa thì cho rằng, trước mắt, chính phủ với khu công nghiệp phải làm sao để bồi thường thiệt hại cho ngư dân một cách chính đáng nhất, vì tất cả các ngư dân họ chỉ có nghề đánh cá.
Đối với là cái vùng trần cả khu công nghiệp, nhưng mà ở đây chỉ có một nghề độc canh thôi, để mà bồi thường chính đáng thì họ gây ra.
Hiện nay nguyên nhân cá chết đã được làm rõ, nhưng hậu quả của việc nước thải Formosa còn kéo dài và nhiều ngư dân ở khu vực 4 tỉnh miền Trung sẽ còn thất nghiệp. Nhà nước cũng chỉ hỗ trợ cho dân được gạo, trong khi đó, nhiều nơi nghề chính lâu nay của họ là đánh bắt cá. Anh Hoa cho rằng, nhà nước cần phải có biện pháp gì đó để người dân có thể ổn định được cuộc sống. Trong khi đó, vào ngày 25 tháng 6 năm 2016, chính phủ sẽ hỗ trợ gạo cho ngư dân trong vòng 6 tháng, thay vì 1,5 tháng như trước đây. Dù nguyên nhân cá chết vì biển bị nhiễm chất độc do nhà máy Formosa xả thải ra đã được xác định, thế nhưng mọi biện pháp được đưa ra vẫn còn chung chung. Ngư dân, gia đình của họ sống nhờ biển, vẫn không biết đến khi nào và bằng cách nào ngư trường truyền thống xưa nay của họ được phục hồi, để lại rong buồm ra khơi kiếm sống hàng ngày.
Chính phủ Việt Nam tổ chức họp báo để công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt với kết quả Formosa, Hà Tĩnh đồng ý đền bù 500 triệu đô la Mỹ. Câu hỏi đặt ra là vấn đề pháp lý của giấy phép thành lập những nhà máy như Formosa có đúng quy trình pháp luật. Cát Linh trình bày tiếp.
Sau gần 3 tháng, người dân hoang mang về vụ việc cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung. Đời sống người dân miền biển bị đóng băng hoàn toàn, thì nguyên nhân đã được chính phủ công bố trong phiên họp thường kỳ hàng tháng. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời trong phiên họp có sự tham dự của đông đảo báo chí, mà chúng tôi xin trích nguyên văn ở đây. Những vi phạm và sự cố trong quá trình thi công vận hành thử nghiệm tổ hợp nhà máy của công ty Formosa Hà Tĩnh là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng, làm hải sản tại 4 tỉnh miền Trung chết bất thường. Luật sư Trần Vũ Hải thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết hiện nay các luật sư đang nghiên cứu về giấy phép nước xả thải của công ty Formosa.
Formosa là do ông Chí Trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ký tháng 12 năm 2015 ấy, lúc trước mấy tuần chuyên nghỉ đó. Và hiện nay là đang làm cái chủ đề là người tham bàn tán để xem có chịu trách nhiệm của Nguyễn Gia Lai không ấy.
Cũng theo luật sư Trần Vũ Hải, sau các nghiên cứu và tiếp xúc với các ngư dân ở Kỳ Anh, nhóm luật sư được họ cho biết.
Sau khi nghiên cứu và các ngư dân thì anh khẳng định với tôi là không có ai tham khảo với họ thì được cấp giấy phép nước này và kể cả khi giấy phép này được thực hiện thì cũng không có ai thông tin cho họ là những người biểu hiện trực tiếp. Trên tôi cho rằng việc cấp giấy phép nước thải này là theo một chương trình trái pháp luật. Vì sao luật Việt Nam cụ thể theo cái nghị định 201 và những cái chiều hướng dẫn nghị định. Nhưng cái luật tài nguyên nước thì khẳng định là đối với những trường hợp mà cấp phép xả nước thải 10.000 khối trở lên thì phải xin tham vấn cộng đồng của những người bị ảnh hưởng về sản xuất và kinh doanh.
Theo lời luật sư Trần Vũ Hải cho biết, các ngư dân ở thị xã Kỳ Anh đã gửi đơn khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Liên quan đến quy trình pháp lý cho các nhà máy có cơ cấu vận hành liên quan đến hoạt động xả thải. Vài ngày trước, trên trang Voxit Việt Nam, tiến sĩ Tô Văn Trường có trình bày về quy trình cấp giấy phép của nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam. Theo ông, nhà máy này đã không làm báo cáo đánh giá tác động môi trường, mà chỉ làm bản cam kết bảo vệ môi trường, mà như thế là trái luật. Tuy nhiên, luật sư Trần Thu Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, cần phải xem xét lại đánh giá này.
Không phải nói như thế thì không đúng đâu, bởi vì là tôi được biết ấy, là cái nhà máy đó họ có phương án, họ có cái đánh giá tác động môi trường và có giấy phép trong cái việc mà xả thải, cái xây dựng cái hệ thống của xả thải xuống biển nên họ có giấy phép, không phải không có giấy phép. Cái việc mà đánh giá họ có là thành lập mà không có, chỉ có cam kết thôi thì cái đấy thì là cần phải xem xét lại. Chứ không thể nói mà theo cảm tính được.
Giáo sư Lê Huy Bá, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, trả lời biên tập viên Gia Minh, Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua cho biết.
Nói bây giờ Việt Nam thì cả nhà tư vấn thì nhiều lắm, bây giờ nó mọc lên như nóng, gọi là tranh đua về để nhận lấy cái dự án để xem ơn. Cái gì à, rất thấp nữa. Mà khi đã nhận tiền của nó rồi thì mình nói cho nó xuống chứ. Như là ăn cơm chủ là mùa tối ngay mà. Cho nên là là nhận cái tiền của chủ đầu tư thì phải nói cho đầu tư tổ chức là ai có nhận tiền đầu tư mà lại nói là không được đâu.
Trước đây, ngay sau khi xảy ra sự kiện Formosa, Hà Tĩnh, tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết cơ quan kiểm tra xả thải và bảo vệ môi trường ở Hà Tĩnh đã ký một hợp đồng với trung tâm đo đạc của Formosa để cho trung tâm này cung cấp số liệu về nước thải. Điều này được tiến sĩ Lê Đăng Doanh ví von là giao trứng cho ác. Theo nhận định của tiến sĩ Lê Đăng Doanh và giáo sư Lê Huy Bá, cùng với lời phát biểu của luật sư Trần Thu Nam về Formosa và nhà máy giấy Lee & Man, phải chăng vấn đề cấp giấy phép cho những nhà máy xả thải là một trong những nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường và gây thiệt hại cho đời sống người dân? Và khi khủng hoảng môi trường xảy ra, sau khi nguyên nhân phải được công bố, thì môi trường và người dân vẫn chính là những chủ thể chịu ảnh hưởng trực tiếp. Câu hỏi này đã được chính Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, người trực tiếp chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung, trả lời trong cuộc phỏng vấn dành cho VN Express. Ông nói, và chúng tôi xin được trích nguyên văn như sau. Đã đến lúc chính sách thu hút đầu tư của chúng ta phải có sự lựa chọn. Chúng ta không thể để tình trạng chấp nhận ngành công nghiệp thép hay bất cứ ngành công nghiệp nào có nguy cơ ô nhiễm mà phải đánh đổi môi trường. Đó là trách nhiệm của chính quyền, không chỉ vì sinh mạng của người dân bị đe dọa, mà còn vì tương lai lâu dài của cả quốc gia.
Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh tối thứ sáu. Chuyên mục đọc báo trong nước trên mạng do Nam Nguyên phụ trách.
Formosa Hà Tĩnh sau cùng đã nhận lỗi gây ra thảm họa môi trường, chấp nhận đền bù thiệt hại 11.500 tỷ đồng, tương đương 500 triệu đô la Mỹ cho những ai bị ảnh hưởng. Nhưng những gì báo chí Việt Nam đưa tin về thảm họa môi trường ven biển miền Trung từ đầu tháng 4 cho đến cuộc họp báo chiều 30 tháng 6 cho thấy số tiền nửa tỷ đô la chẳng thấm vào đâu so với những gì mà chất độc hại từ Formosa tàn phá môi trường biển, ảnh hưởng sinh kế và đời sống người dân bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Qua báo chí, đến chiều ngày 30 tháng 6, 2016 tại Hà Nội, chính phủ Việt Nam đã mất 84 ngày mới chính thức công bố thủ phạm gây ra thảm họa môi trường ven biển miền Trung, chính là nhà máy luyện thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh. Tất cả các báo mạng của Việt Nam đã ứng trực để tường thuật trực tiếp cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành liên quan. Ngay sau cuộc họp báo ở Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, đã nói với anh Vũ của Đài Á Châu Tự Do.
Tôi nghĩ rằng cái cuộc họp báo này nó thể hiện đúng cái đạo diễn suốt trong cái thời gian vừa qua. Đây là một cái quá trình đúng là rất là phức tạp. Chính phủ không có một phản ứng nhanh nhạy và có lẽ đây là một cái hứa cam kết ban đầu của Formosa. Và tôi nghĩ là cái số 500 triệu này thì nó gồm rất là nhiều thứ và không hiểu rằng nó đáp ứng được cái gì cho những người trực tiếp bị thiệt hại, tức là bà con, ngư dân và những người liên quan. Thì tôi nghĩ rằng còn rất là nhiều vấn đề phải xem xét. Tôi nghĩ rằng chắc chắn là các cơ quan nhà nước Việt Nam phải tiến hành các cái thủ tục pháp lý chống lại Formosa và đánh giá những thiệt hại cụ thể và đòi công ra phải bồi thường. Tôi nghĩ rằng cái 500 triệu này chỉ là một phần nhỏ ban đầu mà thôi. Để nói cái khác là tôi rất ủng hộ cái việc phải có một cái hành động pháp lý để đánh giá lại tất cả những thiệt hại và đòi công ra phải bồi thường những thiệt hại đấy cho người dân cũng như là cho việc làm sạch biển.
Xem tường thuật của Vietnamnet, người đọc báo nhận thấy một loạt các câu hỏi liên quan đến xử lý hình sự, truy tố Formosa hay trách nhiệm của chính quyền địa phương có vẻ như chưa thỏa mãn các nhà báo đặt câu hỏi. Theo Vietnamnet, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã nói việc Formosa đã nhận lỗi trước Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đưa ra 5 cam kết trách nhiệm bồi thường hỗ trợ và không tái diễn. Việt Nam có câu đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Chính phủ Việt Nam luôn có thái độ rõ ràng về xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật Việt Nam, nhưng đồng thời có chính sách khoan hồng, độ lượng để các nhà đầu tư nước ngoài vi phạm mà nhận lỗi thì được xem xét. Nếu các nhà đầu tư cam kết thực hiện đúng pháp luật Việt Nam, thì pháp luật Việt Nam cũng đảm bảo họ hoạt động đúng luật và hiệu quả. Formosa đã nhận lỗi cũng như thể hiện thái độ trước vi phạm, nên việc đưa ra khởi tố là việc cân nhắc của chính phủ. Nhân dân Việt Nam cũng độ lượng khoan hồng cao thượng. Người đọc báo không thấy Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trả lời thẳng vào câu hỏi của VN Express là khi Formosa vận hành đã kiểm tra xả thải như thế nào, Hà Tĩnh đã kiến nghị gì, giờ chính phủ đã xác định lỗi của Formosa, trách nhiệm của địa phương để xảy ra ô nhiễm như thế nào. Chính phủ Việt Nam từng bị giới trí thức phản biện cho rằng đã quá lúng túng trong việc xử lý khủng hoảng, một thảm họa môi trường ở cấp độ quốc gia. Tuy vậy, tại thời điểm hiện nay, chiến dịch truyền thông báo chí đã thể hiện một vai trò tích cực khi chính phủ công bố nguyên nhân và thủ phạm gây ra thảm họa cá chết hàng loạt ở biển miền Trung. Trước khi cuộc họp báo của văn phòng chính phủ diễn ra, VN Express đã sớm đưa tin về việc Formosa đã nhận trách nhiệm xả thải chưa qua xử lý ra môi trường biển, sau khi phía Việt Nam trưng ra các bằng chứng thuyết phục. Tờ báo đã phỏng vấn Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, một nhân vật từng hứng chịu nhiều chỉ trích do các phát biểu trái ngược nhau giữa ông và thuộc cấp liên quan đến đường ống ngầm xả thải dài 1,5 km của Formosa. Formosa Hà Tĩnh trong thời gian dài đã nói dối, chối trách nhiệm đưa độc chất chưa qua xử lý ra biển. Nhưng vì đâu đến ngày 28 tháng 6, họ mới chính thức nhận lỗi và gửi thư tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong cuộc phỏng vấn của VN Express, Bộ trưởng Trần Hồng Hà tâm sự là ông vừa trải qua 84 ngày căng thẳng. Theo lời ông, kết quả xét nghiệm của các nhà khoa học cho thấy hơn 50% mẫu cá chết thu được có chứa phenol, cyanua, và trong vùng chỉ có nhà máy luyện than cốc của Formosa Hà Tĩnh thải ra phenol và cyanua. Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói với VN Express, Formosa Hà Tĩnh không thể chối cãi, vì phía Việt Nam đã đưa ra 53 hành vi mà họ vi phạm, từ các sai sót trong thiết kế, thi công xây dựng, cho đến vận hành. Nhưng phát hiện quan trọng nhất lại là việc, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 5 tháng 4, lượng điện tiêu thụ giảm bất thường, chỉ bằng 15% so với ngày trung bình, khiến các nhà điều tra Việt Nam tập trung vào nghi ngờ có vấn đề trong quá trình vận hành chạy thử của Formosa Hà Tĩnh. Vẫn theo lời Bộ trưởng Trần Hồng Hà kể lại với VN Express, sau nhiều ngày thu thập bằng chứng, đấu tranh, cuối cùng Formosa phải thừa nhận có sự cố chập điện liên quan đến việc vận hành của quá trình kích hoạt vi sinh ở khu xử lý nước thải. Đây là khâu quyết định việc có xử lý được phenol hay không. Hệ thống này tê liệt dẫn đến nước thải bị đổ ra biển mà chưa qua xử lý. Trả lời câu hỏi của VN Express, Bộ trưởng Trần Hồng Hà giải thích về việc nếu chỉ xả thải không qua xử lý trong vòng 5 ngày, thì tại sao lượng độc tố lại có thể gây thảm họa kéo dài từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế? Ông Bộ trưởng tiết lộ, các nhà khoa học đã mất nhiều thời giờ mới xác định được là chất thải của Formosa Hà Tĩnh đã trộn với nhau ra một hợp chất phức hợp. Hợp chất này nặng hơn nước biển, chìm xuống đáy và hút các chất độc hại như phenol, cyanua vào nó, giống như một tấm chăn khổng lồ chứa độc, cứ thế trôi ngầm theo dòng hải lưu, đi đến đâu sẽ làm xảy ra các phản ứng hóa học ở đó và khiến cá ở tầng đáy chết hàng loạt. Phát hiện này chính là chìa khóa của vấn đề. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng biện giải cho lý do chậm trễ khiến chính phủ không thể sớm công bố nguyên nhân và thủ phạm vụ xả thải chất độc chưa qua xử lý ra môi trường. Theo lời ông Bộ trưởng, chính phủ tiên liệu đến một vụ kiện ngược từ Formosa và phải đền bù hậu quả. Đến nay sau gần 3 tháng, các nhà khoa học mới xác định được đâu là nguyên nhân chính, đâu là nguyên nhân mang tính chất cá biệt, ngẫu nhiên. Giải thích về độc tố Formosa xả thải chưa qua xử lý ra môi trường biển, liệu có thuyết phục được các nhà khoa học độc lập hay không? Trả lời Gia Minh Đài Á Châu Tự Do ngay sau cuộc họp báo chiều 30 tháng 6, giáo sư Lê Huy Bá, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Về mặt khoa học thì tôi thấy là riêng về phenol và cyanua thì là nó tác động rất nhanh, có thể là diệt sinh vật, diệt con người, diệt cả nhanh chóng. Ngoài ra còn có cái nguy hiểm tập kết siêu nặng trước tình trạng như vậy đấy. Hoặc là họ cũng bị họ bỏ qua hay sao? Nhưng theo tôi thì cái độc chrome 3, chrome 6 là có những cái chất thủy ngân sát trong quá trình mà xúc rửa và sản xuất của nó thế nào không có rồi đó. Cadmi, thủy ngân, những cái từ đó là nguy hiểm lâu dài. Cái việc nào thì nó trầm lặng xuống các cái tâm tích đáy biển, đáy bờ biển. Thì người ta bỏ quên một cái đoàn mà phải làm sạch đáy biển đó, nó làm một cái rất là nặng nề. Cái đó không phải đơn giản mà làm được. Hoặc là nó làm hỏng cả những cái rạn san hô, cái đó nguy hiểm, dễ bỏ quên cái đoàn đấy.
Ngay sau cuộc họp báo chiều 30 tháng 6 ở Hà Nội, báo Thanh Niên Online đã ghi nhận ý kiến của một số người dân, nạn nhân của vụ cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh ven biển miền Trung. Tờ báo trích lời ngư dân Nguyễn Quang Đô, cư trú ở Gio Linh, Quảng Trị, người mà qua thảm họa môi trường đã từ vị trí một chủ tàu đánh cá gần bờ, công suất 75 ngựa, trở thành lao động kéo cá ở cảng Cửa Việt để tạm mưu sinh. Ông Đô nói, ngư dân chờ đợi quá lâu, bây giờ chính phủ tìm ra thủ phạm, thì ngoài trừng trị thích đáng, còn phải tính đến việc bồi thường thiệt hại cho họ. Ngư dân thiệt đủ điều, tôm cá đánh bắt về rẻ như bèo, chẳng ai mua. Những con tàu nằm bờ mãi, lâu ngày không ra biển, thì nó cũng tự hỏng thôi. Gần đây báo chí đưa tin có đến 1 triệu người của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp về thảm họa môi trường biển. 500 triệu đô la Mỹ không phải là số tiền đủ để phục hồi môi trường biển, chưa kể 500 hecta rạn san hô bị ảnh hưởng hoặc hủy diệt hoàn toàn. Có người nói vui, 500 triệu đô la chia cho 1 triệu người thì mỗi người được 500 đô la. Dĩ nhiên là nói đùa, nhưng cho thấy số tiền của Formosa quá nhỏ. Bồi thường các nạn nhân còn chưa đủ, nói gì chi phí cho việc phục hồi môi trường ven biển. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức ngày 7 tháng 4 2016 thì nội các của ông đã rơi ngay vào cuộc khủng hoảng môi trường cấp độ quốc gia qua vụ Formosa Hà Tĩnh. Đồng thời chính phủ do ông lãnh đạo còn phải đối phó với hạn hán, xâm nhập mặn, thiệt hại 15.000 tỷ đồng ở đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Gần đây nhất là 2 vụ rơi máy bay quân sự liên tiếp, khiến 10 sĩ quan thiệt mạng. Tuổi Trẻ Online ngày 30 tháng 6 đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mở đầu phiên họp thường kỳ chính phủ kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố với một loạt câu hỏi. Đó là sau nhiều sự kiện vừa qua, chính phủ rút ra được bài học gì cho quản lý đất nước, quản lý xã hội, cho công tác điều hành. Riêng về thảm họa cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu câu hỏi, chính phủ rút ra bài học gì cho công tác bảo vệ môi trường? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dễ dàng tìm được câu trả lời mà Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu trên VN Express. Đó là, chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam phải có lựa chọn. Chúng ta không thể để tình trạng chấp nhận ngành công nghiệp thép hay bất cứ ngành công nghiệp nào có nguy cơ ô nhiễm môi trường mà phải đánh đổi môi trường. Đó là trách nhiệm của chính quyền, không chỉ vì sinh mạng của người dân bị đe dọa, mà còn vì tương lai lâu dài của cả quốc gia.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Cảnh báo về một thảm họa môi trường sẽ do nhà máy giấy Lee & Man gây ra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long được gióng lên mạnh mẽ. Gia Minh có bài chi tiết sau đây.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, gọi tắt theo tiếng Anh, VASEP, vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, có công văn gửi Quốc hội và Chính phủ Việt Nam. Công văn nêu rõ hoang mang của 270 doanh nghiệp thành viên VASEP trên toàn quốc trước tin sắp đi vào hoạt động dự án xây dựng nhà máy giấy của công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Lee & Man Việt Nam. Doanh nghiệp này thuộc tập đoàn Lee & Man Paper Hồng Kông, Trung Quốc. VASEP nêu rõ, khi nhà máy giấy Lee & Man tại cặp bờ sông Hậu ở hạ nguồn sông Mekong đi vào sản xuất giấy và bột giấy, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường khi mà thải ra khoảng 28.500 tấn sút NaOH mỗi năm xuống sông Hậu. Theo VASEP thì để sản xuất được một tấn giấy hay bột giấy, cần đến 50 kg sút làm chất tẩy. Nếu như lượng sút đó đổ ra sông Hậu và ra biển, thì sẽ trở thành mối nguy lớn hủy hoại nguồn thủy sản trên sông và biển, cũng như gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nuôi trồng thủy sản ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giáo sư Lê Huy Bá, nguyên trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
sút là chủ yếu, sau đó là tẩy sút, sau đó là trung hòa và một phần của axit nữa. Điều hòa chất lượng cho người dân sút là nhiều chủ yếu rồi. Ông nhà máy sút mà lại của Trung Quốc nữa, thì cái công nghệ của Trung Quốc là công nghệ sản xuất giấy rất là lạc hậu. Thế thành nhà là nó sẽ ảnh hưởng cái vùng đó đấy. Và vùng đó là cái vùng mà khó thoát thủy đó, cũng nằm chảo xung quanh là khoảng rất nhiều kênh rạch đó sẽ bị nhiễm. Thế cái vùng tôm có thoát thủy đó mà lại cho nhà máy giấy ra thì nuôi tôm được cả là nó rất khó đó. Hoặc có thể rồi lại xảy ra những cái chuyện như là sông Bưởi, Thanh Hóa đấy, nhưng có thể.
Tiến sĩ Tô Văn Trường trong bài viết gửi đăng trên trang Bosit Việt Nam hôm ngày 24 tháng 6 vừa qua nêu rõ, dự án Lee & Man Việt Nam bao gồm hai hạng mục chính: nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng công suất 330.000 tấn một năm và nhà máy sản xuất giấy cứng bao bì cao cấp công suất 420.000 tấn một năm. Ông nêu rõ, nhà máy cần sút NaOH trong quy trình xử lý nước thải, ít ra cũng gần 30 tấn mỗi ngày. Tiến sĩ Tô Văn Trường nêu rõ, các nhà máy sản xuất giấy, thép, hóa chất, v.v. được xếp vào loại báo động vì chất xả thải độc ra môi trường. Công nghiệp giấy còn bị xếp vào loại gây ô nhiễm hơn cả công nghiệp khai khoáng bởi vì phải khai thác các nguồn cellulose tự nhiên, rừng, sử dụng nhiều chất tẩy độc hại trong quá trình sản xuất, và đặc biệt việc tái chế giấy càng thải ra nhiều chất độc hại và nguy hiểm. Vị tiến sĩ này còn bày tỏ quan ngại về phát thải dioxin và các chất giống dioxin do những nhà máy giấy và nhà máy hóa chất thải ra. Theo ông Tô Văn Trường, thì công tác quản lý dioxin và các chất giống dioxin tại Việt Nam còn rất yếu kém. Thông thường, những dự án công nghiệp đều phải có đánh giá tác động môi trường trình cho cơ quan chức năng phê duyệt. Thế nhưng, trong dự án, được nói là nhà máy sản xuất giấy công suất khủng, lớn nhất Việt Nam và thuộc top 5 trên thế giới. Thực tế về công tác này của Lee & Man Việt Nam được một chuyên gia tại Cục Đánh giá Tác động Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường ở Hà Nội cho biết.
Cái dự án nhà máy giấy Hậu Giang thì do tỉnh thẩm định chứ không phải là do Bộ Tài nguyên Môi trường thẩm định. Khi mà nghe thông tin thì Bộ cũng đã quyết liệt vào để mà xem những nguyên nhân với lại các cái vấn đề mà thiếu biết của dân như thế nào ấy, cũng là cái trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước thôi, thì sẽ vào để xem lại toàn bộ các vấn đề liên quan từ cái khâu đánh giá tác động môi trường cũng như là các cái vấn đề mà người dân liên quan người ta làm thế nào để có cái xử lý thôi. Bộ Tài nguyên Môi trường là có các hoạt động liên quan đến chuyện là vào đấy để điều tra đánh giá thì mới có thể là ra được cái kết luận cuối cùng, chứ nếu mà ngồi ở bộ mà võ đoán mà để mà phân tích thì nó cũng rất là khó. Bởi vì nếu như mà hồ sơ đấy Bộ Tài nguyên Môi trường mà đơn vị thẩm định ấy thì có thể là căn cứ bởi đấy đánh giá được, nhưng mà cái đấy là do tỉnh người ta thẩm định.
Yeah.
Thì bộ sẽ phải xem xét cái hồ sơ của một tỉnh người ta thẩm định và trên cơ sở những cái thực tế về những điều kiện về địa lý địa hình thì mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng được.
Tiến sĩ Tô Văn Trường trong bài viết trên Bosit Việt Nam trình bày rõ là từ khi thành lập dự án nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam đã không làm báo cáo đánh giá tác động môi trường mà chỉ làm bản cam kết bảo vệ môi trường. Theo vị tiến sĩ này thì Nghị định số 21 năm 2008 về việc bổ sung sửa đổi một số điều của Nghị định 80 năm 2006 buộc nhà máy Lee & Man phải làm báo cáo đánh giá tác động môi trường. Giáo sư Lê Huy Bá nêu ra một thực tế trong công tác đánh giá tác động môi trường của các dự án công nghiệp tại Việt Nam như sau.
Cái của Việt Nam là đặc thù đấy. Người ta đặt nhà cả nghèo hoặc là người dân trường làm việc đã thôi. Tức là không biết đâu diệt từ khi nào để xem đến cái kiểu mà anh nghĩ cơ chế để xem của Việt Nam là giao cho chủ đầu tư trả tiền của đánh giá tác động môi trường để xem mà. Thế thì nó tích ra bao nhiêu đó khoảng là do phải năm là mấy và năm sau cái tổng dự án á trả nhau. Thực ra đâu đứng đến nó như vậy đâu. Nên mấy ông Việt Nam thì cả nhà tư vấn thì nhiều lắm. Thế cho nên mọc lên như nọng gọi là ganh đua tranh đua về để nhận lấy cái dự án để xem cái gì hà rất thấp luôn. Mà khi đã nhận tiền của nó rồi thì mình nói cho nó xuống chứ. Thì như là ăn cơm chủ là một tối ngay mà. Cho nên là nhận cái tiền của chủ đầu tư thì phải nói cho đầu tư tổ chức thì ai có nhận tiền đầu tư mà lại nói là không được đâu. Đây là một cái sai lầm. Lẽ ra là chính phủ phải có một cái quỹ đánh giá tác động môi trường riêng và nhà nước quản lý và ai làm thì thuê tư vấn một cách độc lập và đánh giá một cách độc lập, tách hẳn ra khỏi cái chủ đầu tư. Thế thì khi đó mới khách quan được.
Giáo sư Lê Huy Bá và tiến sĩ Tô Văn Trường chỉ ra một số trường hợp nhà máy giấy gây ô nhiễm môi trường trong thời gian qua, như nhà máy giấy Tân Mai ở Đồng Nai và nhà máy giấy An Hòa ở Tuyên Quang. Đối với nhà máy giấy An Hòa ở Tuyên Quang, tiến sĩ Tô Văn Trường có đưa ra so sánh về thiết bị được nói chủ yếu từ Thụy Điển và Phần Lan. Còn công nghệ thiết bị và quản lý của nhà máy giấy Lee & Man ở Hậu Giang chắc chắn là của Trung Quốc, bị cho là lạc hậu và kém xa Thụy Điển và Phần Lan. Tuy vậy, nhà máy giấy An Hòa ở Tuyên Quang, từ khi đi vào sản xuất cho đến nay, luôn bị cơ quan chức năng thổi còi vì xả trộm nước thải. Nguồn nước thải không đạt tiêu chuẩn mặc dù có hệ thống xử lý. Ngoài ra, mùi hôi bốc lên từ nhà máy giấy An Hòa, ở xa hơn cây số vẫn ngửi thấy. Khối lượng nước xả thải 7.500 mét khối mỗi ngày của nhà máy giấy An Hòa đổ ra sông Lô, làm nước sông đổi sang màu đỏ sậm. Chủ tịch Hiệp hội Giấy Việt Nam, ông Vũ Ngọc Bảo, thì cho rằng các nhà máy giấy đang hoạt động tại Việt Nam đều theo đúng quy định về xử lý chất thải. Dù ông này cho rằng những số liệu được đưa ra liên quan nhà máy giấy Lee & Man ở Hậu Giang, theo ông là thiếu cơ sở, nhưng đó cũng là một cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường. Hiệp hội giấy sẽ kiểm soát chặt chẽ khi nhà máy Lee & Man đi vào hoạt động.
Chúng tôi cũng có theo dõi ở trên mạng thì thấy có một vài thông tin. Nhưng những thông tin đó thì chúng tôi chưa thấy nó có cơ sở xác đáng để có thể xem xét. Những cái đó đấy thì thường hình như là người ta có cảnh tỉnh các doanh nghiệp là cần phải bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình. Chúng tôi cho rằng là những cảnh tỉnh đó thì là rất tốt thôi. Nói bất cứ một cái doanh nghiệp nào đấy hoạt động trên đất nước Việt Nam thì đều phải tuân thủ theo đúng luật pháp Việt Nam. Trong đó có những quy định về bảo vệ xử lý các cái chất thải trong quá trình sản xuất. Nước Việt Nam cũng rất nghiêm khắc kiểm soát vấn đề này. Chúng tôi cho rằng là những ý kiến ở trên trang mạng đấy, dù bất cứ lý do nào đấy thì cũng đều là cái điều mà chúng tôi ghi nhận và chúng tôi sẽ tăng cường cái việc kiểm soát, giám sát, đồng thời là khuyến nghị các doanh nghiệp trong ngành giấy đấy là tuân thủ theo đúng các quy định của nước. Tuy nhiên ấy, dự án này chưa đi vào hoạt động và khi đi vào hoạt động ấy, chúng tôi sẽ kiểm soát rất chặt chẽ việc thực hiện cái dự án này đối với cam kết về bảo vệ môi trường trong DTM mà. Và chúng tôi đảm bảo rằng là đơn vị này ấy, chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang.
Truyền thông trong nước loan tin vào ngày thứ Năm 23 tháng 6 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Lee & Man Việt Nam họp báo về vấn đề xả thải của nhà máy. Tổng Giám đốc Tùng Vi Phú của Lee and Man Việt Nam nói rằng nhà máy chỉ có một đường ống xả thải trên mặt đất và khu vực cửa xả công khai. Theo ông này thì như thế cơ quan chức năng và người dân Việt Nam có thể kiểm tra giám sát. Tổng Giám đốc Tùng Vi Phú của Lee and Man còn nói rằng nước xả thải của nhà máy thậm chí tốt hơn tiêu chuẩn A và theo quy định hiện nay của Việt Nam thì được phép xả thẳng ra môi trường. Ông này cho biết nhà máy công suất 420.000 tấn năm của Lee and Man tại Hậu Giang đã hoàn thành giai đoạn 1 95%. Sang giữa tháng 7 năm 2016, nhà máy sẽ chạy thử nghiệm và một tháng sau đó chính thức đi vào hoạt động. Khi đi vào hoạt động, mỗi ngày nhà máy tiêu thụ 20.000 mét khối nước sông Hậu cho hoạt động sản xuất. Lượng thải ra môi trường là 10.000 mét khối sau khi đã xử lý. Ông này nói thêm, trong quá trình sản xuất giấy, nhà máy hoàn toàn không sử dụng sút NaOH, chỉ dùng ít sút để trung hòa độ pH trong quá trình xử lý nước thải mà thôi, và cũng chỉ dùng khi cần thiết, chứ không phải ngày nào cũng dùng. Văn bản ngày 16 tháng 6 năm 2016 của VASEP nêu rõ, từ khi dự án nhà máy giấy Lee and Man mới được cấp phép năm 2007, Hiệp hội đã có văn bản gửi đến cơ quan chủ quản cao nhất là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, đề nghị có ý kiến với chính phủ và các bộ ngành liên quan. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam là một trong những ngành mũi nhọn. Thống kê được đưa ra cho thấy kim ngạch xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam từ 7 đến 8 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.
Và sau cùng, người dân Việt Nam có thờ ơ với chính trị hay không? Mời quý vị nghe Chân Như cùng ba bạn trẻ thảo luận về vấn đề này.
Vâng, Chân Như xin gửi lời chào đến quý thính giả. Thưa quý vị, tuần vừa qua quý thính giả đã nghe ba bạn khách mời trong chương trình bạn Quang, bạn Bình Minh và bạn Minh Nhật đã chia sẻ về những cái suy nghĩ của họ về cái mức độ quan tâm tới chính trị xã hội của người dân Việt Nam. Và Chân Như cũng đã đặt một câu hỏi đến với bạn Quang về những cái điều gì tác động đến việc người dân biểu lộ cái thái độ, quan điểm chính trị và cái sự quan tâm đến các cái vấn đề của đất nước trên thực tế. Thì bạn Quang đã cho rằng là phải ngay từ cái bản thân có một cái tình yêu đối với quê hương dân tộc đủ mạnh. Thì vẫn lấy câu hỏi này, Chân Như xin hỏi bạn Minh Nhật có thể nào đưa ra cái nhận xét của mình đấy không?
Em cũng có phần đồng ý với quan điểm của anh Quang ở chỗ rằng thường khi người ta đụng đến cái vấn đề lợi ích của họ thì họ phản kháng. Chúng ta có thể nhìn thấy cái ví dụ này qua ngay cả với những người doanh nhân. Có nhiều khi họ cũng nhìn thấy rằng trong một cái cơ chế hiện tại thì làm ăn cho đến phát triển kinh tế cũng không thể được. Cụ thể hơn, chúng ta có thể nhìn thấy những người dân oan. Đa phần là họ là những người cũng không phải là học thức quá cao. Nhưng mà khi đẩy họ tới đường cùng, mà cái này là thường xuyên ở Việt Nam này, thì họ đã vùng lên để đòi cái quyền lợi. Chúng ta có thể nhớ tới cái trường hợp của chị Cấn Thị Thêu là một dân oan. Và từ cái chỗ rằng là mình mất đất, chị bắt đầu đứng lên đòi hỏi quyền lợi của mình và cho cả người khác nữa. Nhưng mà chúng ta cần hơn đến một cái xa hơn là chúng ta phải mong chờ vào những người họ là những người không bị ảnh hưởng, họ là những người có tương lai, họ có một cái tiền đồ, nếu như mà không tham gia vào những chuyện họ sẽ được sung sướng hơn. Như anh Truyền Hình Trí Thức hay là những người đấu tranh về dân chủ, họ tham gia vào và họ nhìn thấy rằng là cái tương lai của dân tộc không thể bị định đoạt bởi cái thể chế độc tài, không thể bị định đoạt bởi vị trí ý chí của những người trong bộ chính trị. Thì nếu như mà cái số lượng người mà tham gia với tinh thần tự nguyện và nhìn thấy được tương lai lâu dài á, chứ không phải do vì những cái áp lực của cái lợi ích trước mắt, thì những người đó cần thiết hơn. Theo em nghĩ là như thế. Tuy nhiên với cái đà hiện tại đó, thì em thấy rằng là cái cơ chế lãnh đạo hiện nay càng ngày càng bộc lộ nhiều yếu kém, càng ngày càng bộc lộ nhiều cái sai sót cả trong cái các cái vấn đề dân sinh, vấn đề văn hóa, chính trị, xã hội. Thì như vậy họ càng bộc lộ, và trong khi họ cả sử dụng đến sức mạnh của quân đội, sức mạnh của công an trị, thì người dân càng ngày càng chất chứa những cái nỗi oán giận, càng ngày càng cố gắng tìm một cái phương thế để thể hiện cái ý kiến của mình. Em tin rằng là con số những con người mà mình có thể nói gọi là bất đồng chính kiến thì sẽ càng ngày càng tăng nữa.
Cảm ơn chia sẻ của Minh Nhật. Thế còn là nhận xét của Bình Minh?
Vâng ạ, em cũng cơ bản đồng ý với hai ý kiến của hai anh chia sẻ vừa rồi. Thế tuy nhiên thì quan điểm của em thì đúng, đó là cái mà tác động để quyết định một người trong xã hội họ lên tiếng quan tâm đến chính trị, thì quan điểm của em nó là những cái vấn đề trong xã hội hiện nay nó ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của chính họ, từ đó dẫn tới cái việc là họ quan tâm đến chính trị, họ muốn thay đổi. Cái quan điểm này thì nó rất giống với quan điểm của anh Nhật vừa rồi, và em chỉ lấy thêm một ví dụ nữa thôi để mà khẳng định lại cái quan điểm đó. Thì em có một người bạn học ở một cái trường đại học rất là tốt của Việt Nam, ra trường được nhận học bổng của nước ngoài để đi du học. Khi du học xong anh quay lại và anh làm việc, thì trong cái quá trình mà làm doanh nghiệp thì anh ấy bị khá nhiều những cái sự nhũng nhiễu rồi những cái bộc lộ yếu kém trong cái hệ thống quản lý của Việt Nam, làm cho các doanh nghiệp rất là khó khăn trong quá trình hoạt động. Thì từ đó anh ấy mới quan tâm sâu hơn là tại sao nó lại như thế, và khi mà ảnh hưởng tới quyền lợi của anh đó thì anh ấy bắt đầu đi tìm hiểu về nguồn gốc, rồi tìm hiểu về chính trị, rồi tìm hiểu về dân chủ, rồi tìm hiểu về những cái người mà đã đi tù vì lên tiếng giống như là anh Trần Huỳnh Như Thức và nhiều người khác. Thế thì từ một con người rất thờ ơ với chính trị, rất thờ ơ với những vấn đề xã hội, anh ấy đã trở thành một cái người mà phải nói là khá là nhiệt huyết và muốn tham gia ngay vào những cái việc để thay đổi đất nước hiện nay. Thế thì đấy là cái quan điểm mà em nghĩ rằng là nó tác động lớn nhất trong xã hội hiện nay, đó là cái việc mà những cái sự yếu kém của chính quyền bộc lộ trong cái cơ chế, trong thể chế, nó tác động tới đời sống của người dân, và từ đó thì người ta quan tâm đến chính trị nhiều hơn.
Cảm ơn chia sẻ của các bạn. Với cái mức độ quan tâm các cái vấn đề chính trị, xã hội như vậy đó của phần lớn người dân Việt Nam như hiện nay, thì theo các bạn đó, cái hệ lụy của nó đó đã, đang và sẽ như thế nào?
Với mức độ quan tâm các vấn đề chính trị, xã hội của phần lớn người dân Việt Nam hiện nay, nhận thấy thì cái hệ lụy đã và đang, chúng ta đã thấy rồi là thực phẩm bẩn, cá vẫn đến hiện nay sau 60 ngày vẫn chết hoang, chưa có được lời giải đáp. Mắm, muối, cá chúng ta sẽ ăn những cái thực phẩm bẩn đó, trước mắt là vậy đó. Rồi nợ công 29 triệu đầu người, mà dân chúng rất là thờ ơ, không hề biết là mình đang gánh một cái món nợ công lớn như vậy. Nếu mà chúng ta không quan tâm đến chính trị thì những cái đường lối sắp tới, những cái nhà máy, những cái tượng đài hàng ngàn tỷ đồng sẽ tiếp tục được xây dựng. Và cái viễn cảnh mà nhân dân Việt Nam phải bươi rác để tìm thức ăn giống như dân Venezuela hiện tại bây giờ, đánh nhau để giành nhau một khúc bánh mì, sẽ diễn ra trong vòng khoảng chừng 15 đến 20 năm sắp tới thôi. Tại hiện tại bây giờ là dân miền Trung họ đang gồng gánh cái hệ quả từ những việc mà ô nhiễm môi trường, cá chết mà chưa được chính quyền giải quyết. Tương lai thì nếu mà không có giải quyết vấn đề này thì sẽ có thất nghiệp, sẽ có rất là nhiều người đổ xô vào Sài Gòn, đổ xô ra Hà Nội để kiếm công ăn việc làm, thất nghiệp tỷ lệ tăng cao, tệ nạn xã hội sẽ phát sinh. Rất là nhiều cái mà mình có thể thấy được.
Trước mắt thì như anh Quang vừa nói, nhưng em muốn đề cập đến một cái hệ lụy mà nó đã gần như trở thành một cái căn nguyên của tất cả các cái sự sụp đổ. Đó là cái kinh nghiệm của nhà bác học Lê Quý Đôn, ông đã từng nói năm cái nguyên nhân mà do cái sự thờ ơ về chính trị mà cũng có thể dẫn đến cả mất nước, đó là trẻ không kính già, trò không trọng thầy, binh kiêu tướng thoái, tham nhũng tràn lan và sĩ phu ngoảnh mặt. Hiện nay nếu như nhìn vào cái thực trạng xã hội Việt Nam thì mình nhìn thấy điều đó. Cái hệ thống giáo dục của mình nó gần như trở thành một cái hệ thống lạc hậu, nơi người ta chỉ là truyền thụ thôi chứ không phải là một cái hệ thống giáo dục khai phóng. Chúng ta nhìn thấy từ con cái, cha mẹ, học trò cho đến cả những cái vấn đề về môi sinh thì nó có một cái lỗ hổng rất là lớn. Trước mắt những cái như là cá chết ở miền Trung chỉ là hiện tượng thôi. Rồi thì tham nhũng cũng chỉ là hiện tượng thôi, nhưng mà cốt lõi là căn bản là nếu như người ta không quan tâm về chính trị thì người ta cũng sẽ chết như con cá. Nhưng không quan tâm về chính trị đây nữa, nó còn làm cho cái hệ thống chính trị này được tự tung tự tác. Chính vì thế nên không có lạ gì nếu như mà người dân Việt Nam chúng ta sau mấy chục năm vẫn là ở trong một cái vị trí tụt hậu. Không lạ gì nếu như mà hiện tại cái hệ thống chính trị của chúng ta vẫn đang mang tính què quặt. Thì với cái hệ thống mà nó khập khiễng như thế đó, thì không thể đi tới tương lai một cách hoàn chỉnh được. Em nghĩ rằng nếu như người dân Việt Nam không tận dụng những cái phương tiện hiện tại, những cái cơ chế mình đang có, hay là không tận dụng những cái sự hiểu biết của mình, thì về lâu về dài cái sự thờ ơ đó, cái sự vô cảm đó, nó sẽ là con dao cắt cổ của những người thờ ơ.
Thưa anh Trần Như và các bạn, thì với những thờ ơ và thiếu quan tâm của những người dân tới các vấn đề chính trị hiện nay ấy, thì một phần nó tạo nên những sự dễ dãi trong quá trình điều hành của các cơ quan chính quyền hiện nay. Và chính quyền họ không còn sợ vào người dân, bởi vì người dân không có cái cơ chế để thể hiện quan điểm, tiếng nói và quyền của mình trong các cái vấn đề của xã hội. Bởi là người dân họ thờ ơ hoặc là ít quan tâm tới những cái quyền như là quyền bầu cử của mình. Trong thời gian vừa qua ấy, chúng ta có thể nhìn thấy là đại đa số những cái đại biểu dân cử từ trung ương tới địa phương thì đều do sự cơ cấu sắp xếp của Đảng, thì hoạt động của Quốc hội hay là của Hội đồng Nhân dân các cấp thì nó khá là mờ nhạt, nó không đóng góp vào cái việc tạo nên sự phát triển cho xã hội. Và đại đa số những người ứng cử hoặc là những người đại biểu Quốc hội hoặc là đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ấy, thì cái việc họ vào đó là để hợp thức hóa việc thăng quan tiến chức của họ, và điều này nó ảnh hưởng trực tiếp tới những cái vấn đề liên quan trong xã hội hiện nay như là chính trị, kinh tế, giáo dục. Và sau đó là khi mà người dân họ cũng không quan tâm tới các vấn đề chính trị đối lập thì chính quyền họ cũng không cảm thấy là phải tôn trọng tiếng nói của người dân. Mà khi mà người dân họ không lên tiếng để đòi được những quyền chính đáng của mình thì chắc chắn là đất nước sẽ không bao giờ có được những cái sự dân chủ, sự phát triển. Vấn đề ở trong xã hội hiện nay nó không phải là người dân không quan tâm, thờ ơ với vấn đề chính trị xã hội, mà họ sợ hãi, họ lo lắng. Tóm lại đó là hai cái hệ lụy mà em vừa mới chia sẻ, nó đã và đang ảnh hưởng tới xã hội Việt Nam hiện nay.
Vậy thì theo các bạn á, cần làm gì để cho người dân quan tâm hơn tới các cái vấn đề chính trị và xã hội?
Trước tiên thì cần phải mở cửa, cần phải dân chủ trong mọi sinh hoạt chính trị. Những hoạt động chính trị ở Mỹ hay ở phương Tây thì rất dân chủ. Người dân được sử dụng những cái chiếc roi của mình để quật ngã những cái chính trị gia hoặc những đảng phái đi ngược lại với nhu cầu và nguyện vọng của người dân. Còn ở Việt Nam thì hoàn toàn khác. Người ta không mấy quan tâm tới chính trị. Và hơn nữa là có quan tâm thì lại còn có khi bị ảnh hưởng tới chính đời sống, chính tương lai của bản thân họ. Tóm lại theo quan điểm của em, trước tiên là phải tạo ra một môi trường chính trị dân chủ, đa đảng, minh bạch, là những người dân thật sự làm chủ vào mọi cái hoạt động chính trị. Thì đó là quan điểm của em.
Cách nào thì bây giờ phải nhờ ngược lại những cái tờ báo coi là không chính thống, giống như tờ báo của mình, anh tiếp tục nói lên cái sự thật, những cái mặt trái của xã hội để người dân họ có thể thấy được. Chứ nếu mình nói báo đài Việt Nam thì em không tin nữa, tại vì em là nhân chứng cho cái cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 và 8 tháng 5. Nhưng hơn 700 tờ báo không có một cái tờ báo nào nêu tin. Nhưng mà đến ngày 16 tháng 5 thì họ lại tung cái tin Việt Tân kích động mọi người đi biểu tình. Em thấy là trớ trêu không? Thì báo chí trong nước đã bị quán triệt tư tưởng hết rồi. Thì cái sứ mệnh của những cái trang báo, những cái kênh TV đài phát thanh ở bên nước ngoài rất là lớn. Trong cái tình cảnh hiện nay, để cung cấp nhiều thông tin hơn cho người dân ở trong nước được biết, Facebook cũng bị chặn, và những cái trang báo tuổi trẻ có đăng một vài tin về cá chết cũng bị bắt tháo gỡ xuống. Vậy thì làm sao người dân tiếp cận thông tin? Nếu họ không có thông tin thì họ không có cái chính kiến về chính trị xã hội được.
Em cũng muốn khái quát những cái điều mà anh Quang vừa chia sẻ, rằng là nếu như chúng ta muốn thực sự mà để cho người dân quan tâm hơn về các vấn đề chính trị xã hội đó, thì theo em có một vài cái yếu tố mà mình cần phải chú ý, đó là cái giáo dục, cái truyền thông và cái luật pháp. Ở đây mình nói là tại sao phải giáo dục, dĩ nhiên là giáo dục theo nhiều cách, và cái nền giáo dục Việt Nam hiện tại nó tuy là khập khiễng và mang tính một chiều, nhưng mà chúng ta phải cố gắng thay đổi cái điều đó. Em mừng là hiện tại có trường đại học Fulbright của Mỹ đã đến với một cái phương châm giáo dục mới, nhưng mà nó còn có những cái hình thức giáo dục mà cũng là đồng thời chuyển qua cái yếu tố thứ hai, đó là về vấn đề truyền thông. Rằng là nếu như ở trong nước hiện tại Việt Nam là hệ thống truyền thông một chiều, thì với cái đà phát triển của công nghệ thông tin hiện tại, các mạng xã hội như Facebook, Twitter hay các kênh truyền hình tư nhân, thì nó đang dường như trở thành một cái mê hồn trận, một cái thế trận mà báo chí chính thống không thể cản lại được. Em lấy một cái ví dụ minh họa, đó là cái chuyện MC Phan Anh vừa rồi bị VTV1 họ đấu tố trên truyền hình, thì ngay lập tức ở trên mạng xã hội họ đã đưa lên. Dù báo chí nhà nước sau đó gỡ bài nhưng không thể được. Chỉ trên một trang Facebook cá nhân mà cái số lượng người xem một cái clip đã hơn 3-4 triệu người xem. Thì nếu như chúng ta muốn phá vỡ cái độc quyền về truyền thông, độc quyền về cả các cái vấn đề chính trị xã hội nữa, chúng ta đặc biệt phải chú ý đến vấn đề truyền thông. Và những cái kênh như chúng ta đang trao đổi đây, RFA hay là những cái đài truyền hình hải ngoại, rõ ràng là ở trong nước hiện nay có rất nhiều người nghe, bởi vì qua đó họ biết thêm được nhiều sự thật. Và thứ ba đó là kiện toàn về luật pháp. Chúng ta cần có một cái đội ngũ luật sư thực sự mạnh, để rồi dần dần tập cho người dân sử dụng cái quyền của mình, tập cho người dân ý thức rằng mình là một công dân, để rồi thì tự tin sử dụng quyền lợi, sẵn sàng đối đầu với những thế lực nào mà muốn kìm hãm cái quyền lợi của mình. Em nghĩ rằng là ba cái yếu tố đó là một cái gì đó nó rất là đáng sợ hãi cho bất kỳ một cái thể chế độc tài nào. Và nếu như được thì đó là một cái đáng mừng cho xã hội Việt Nam hiện nay.
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả ba bạn khách mời đã dành thời gian để đến với chương trình Diễn đàn Bạn Trẻ. Cảm ơn bạn Quang, bạn Bình Minh và bạn Minh Nhật. Và chân như cũng cảm ơn phần theo dõi của quý vị, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau. Mến chào, tạm biệt.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chương trình phát thanh tối thứ Sáu, ngày 1 tháng 7, 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến phút cuối. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn Ban và Thanh Trúc kính chào tạm biệt, chúc quý thính giả một buổi tối an lành và xin nhớ trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.